1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Hôm nay thứ sáu mà mưa gió dầm về, anh Quang Hưng, cô Thu Nga.
Đúng rồi, mưa gió dầm về nhưng mà những cái bông, cái hoa đó nó cũng cần phải có mưa xuân. Thì khi mà mưa xuống thì hy vọng rằng những cái bông hoa này nó không có bay vô mũi rồi của Quang Hưng nữa, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, khi mà ra ngoài đã thấy nhiều người đã mắt thì đỏ hoe, mũi thì lúc nào cũng giống như là cái ông hề vậy đó, phải không chị Thu Nga với lại anh Khôi Nguyên. Đó là tại vì cái mùa này là cái mùa hoa phấn mà chúng ta chuẩn bị đón, là trên đường quý vị thỉnh thoảng thấy là hoa đứng đầy đường, đó là hoa Blue Bonnet đó anh Khôi Nguyên.
Đẹp quá trời luôn.
Đúng như vậy, mùa này hoa nở rất là đẹp và nhiều người đó thì mắt mũi đỏ hoe. Nhưng mà ông Donald Trump của chúng ta, tổng thống của chúng ta, thì mặc dù không bị dị ứng với phấn hoa nhưng mà ông cũng đang đỏ mắt. Bởi vì ông nói rằng bây giờ tôi, quý vị mà không thông qua chương trình Obamacare thì thôi tôi bỏ luôn. Bởi vì ông giống như là đang gặp một vấn đề rất là khó khăn trong việc tìm kiếm một chương trình thay thế xứng đáng cho chương trình Obamacare. Và có vẻ như lời hứa trong suốt cuộc tranh cử nhằm thay thế chương trình này đã vượt quá tầm của tổng thống chúng ta rồi, cô Thu Nga.
Đúng như vậy, coi bộ ông không có vui đâu. Ông cũng vừa ra cái tối hậu thư cho cái việc mà bỏ phiếu về cái dự luật y tế mới tại Hạ viện. Và cái dự luật y tế của Hoa Kỳ này chúng ta nghe cái chữ viết tắt là AHCA, dự định là sẽ thay thế một số phần của luật y tế cũ của cựu tổng thống Barack Obama. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta cũng thấy rằng sáng hôm nay đó thì các tờ báo cũng đăng rằng Hạ viện đó lùi ngày bỏ phiếu luật thay thế Obama. Và bỏ phiếu sáng thứ sáu ngày hôm nay và cái cuộc bỏ phiếu dự trù vào tối thứ năm 23 tháng 3 là được bãi bỏ khi mà các lãnh tụ Hạ viện quyết định là không có đủ phiếu bầu để dự luật được thông qua. Và mỗi dân biểu dân chủ chắc chắn sẽ bỏ phiếu không tán thành dự luật, trong khi vài chục dân biểu Cộng hòa ôn hòa và bảo thủ cho biết là sẽ bỏ phiếu chống cái dự luật này. Và những thành viên của khối bảo thủ cực hữu Hạ viện có tên là Freedom Caucus cho biết là sau khi gặp Tổng thống Donald Trump, họ đã không đạt được cái thỏa thuận về cái việc có nên bãi bỏ Obamacare hay không. Còn dân biểu Mark Meadows là chủ tịch của nhóm Freedom Caucus, là nhóm cực hữu, xác nhận là nhóm của ông và Tổng thống không đạt được cái thỏa thuận về vấn đề này. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc có cái lối giải thích khác về cái cuộc thảo luận giữa ông Trump cũng như là các dân biểu bảo thủ Hạ viện. Tòa Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố nói rằng hai bên đã có một bước tích cực về việc bãi bỏ cái luật chăm sóc sức khỏe. Và cái đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải chăng là một đạo luật được cựu Tổng thống Barack Obama xem như là một trong những thành tựu đáng hãnh diện của ông, mà ông Donald Trump là cứ nhấp nhổm đòi bãi bỏ hoài, Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái dự luật, cái đạo luật y tế của Tổng thống Barack Obama sống sót không biết là bao lâu, có thể là một ngày hoặc là có thể là vài tháng hoặc là vài năm. Nhưng mà Đảng Cộng Hòa thì họ nhất quyết là ngày hôm nay phải bỏ phiếu. Tổng thống Barack Obama nói rằng, Tổng thống Donald Trump nói rằng là thắng hay là thua, cần phải bỏ phiếu nội trong ngày hôm nay chứ không thể là trì hoãn. Nhưng mà tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay cũng đăng một cái bản tin rất là lớn khi mà họ cho biết là cái nhóm bảo thủ của Đảng Cộng Hòa đã họp chung với lại Tổng thống Barack Obama, họp kín với nhau vào tối ngày hôm qua. Thì khi mà bước ra cửa thì cái người đứng đầu của cái tổ chức này nói rằng là họ không có đạt được cái thỏa thuận gì đối với lại Tổng thống Donald Trump cả. Như vậy là cái dự luật cải tổ y tế của phe Cộng Hòa có thể sẽ không được thông qua vào ngày hôm nay chăng? Sáng ngày hôm nay thì ông Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan có nói là hôm nay sẽ bỏ phiếu, nhưng mà chưa chắc là cái kết quả cuộc bỏ phiếu nó như thế nào. Ngày hôm qua là họ hoãn cái cuộc bỏ phiếu là bởi vì cái nhóm bảo thủ thì họ nhất định, nhất là cái nhóm mà gọi là trung dung nữa, họ không có đồng ý một số những cái điều khoản trong cái dự luật của phe Cộng Hòa. Mặc dù là Đảng Cộng Hòa bây giờ chiếm đa số tại Hạ Viện và cả Thượng Viện nữa, mà họ cũng tiên đoán được rằng nếu trường hợp mà cái dự luật cải tổ y tế này của Đảng Cộng Hòa được thông qua tại Hạ Viện đi chăng nữa, thì khi đưa lên tới Thượng Viện thì cái nhóm bảo thủ cũng như là cái nhóm trung dung này họ cũng đã từng lên tiếng là sẽ nhận chìm nó. Phía Đảng Cộng Hòa thì trong cái dự luật này thì họ loại bỏ một số những cái điều nằm trong chương trình cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama, chẳng hạn như là cái số tiền phạt đối với lại những ai không có mua bảo hiểm, nhưng mà lại cung cấp rất là rộng rãi một số những cái ngân khoản dành cho những ai mua bảo hiểm trong cái chương trình bảo hiểm y tế của Tổng thống Barack Obama. Trong cái đạo luật của Đảng Cộng Hòa thì họ, những ai mà không có bảo hiểm có thể sẽ bị phạt lên tới 30%. Và cái tín thuế của phe Cộng Hòa thì họ chỉ căn cứ trên cái số tuổi của người dân chứ hoàn toàn không có căn cứ trên cái lợi tức. Nghĩa là người lợi tức cao hay là người lợi tức thấp thì đều được hưởng đồng đều như nhau đó anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì đối với những người phản đối chương trình, việc thay thế chương trình Obamacare thì đưa ra rằng là những điều khoản trong chương trình mới không đủ sức để thay thế cho chương trình cũ là chương trình Obamacare. Và họ cho rằng nếu mà điều này được thông qua thì sẽ khiến cho hàng triệu trẻ em bị bỏ rơi, cũng như những người có thu nhập thấp và những người cao niên sẽ không thể nào gánh nổi chi phí của chương trình bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, theo như ông Chủ tịch Hạ viện là Paul Ryan cho biết rằng là ngày hôm nay sẽ là một ngày rất quan trọng và đạo luật thay thế cho chương trình Obamacare bắt buộc phải được thông qua. Và nếu không được thông qua thì đây sẽ là một thất bại có thể xem như là rất lớn đối với Tổng thống Donald Trump. Bởi vì ông Donald Trump trong suốt thời gian tranh cử đã liên tục lặp đi lặp lại rằng ngày đầu tiên ông làm Tổng thống, ông sẽ ngay lập tức bãi bỏ chương trình Obamacare ngay lập tức. Nhưng đến bây giờ, chương trình này vẫn giằng co và không đi đến đâu. Tạm thời khoan hãy nhắc đến những thành viên của Đảng Dân Chủ, bởi vì những thành viên này chắc chắn sẽ bỏ phiếu chống để mà ngay cản chân cản tay Tổng thống Trump. Nhưng mà ngay chính trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cũng gặp sự chống đối về chương trình thay thế này. Nên vì thế, Tổng thống Donald Trump đã ra tối hậu thư cho các thành viên của Hạ viện để buộc phải thông qua. Nhưng nếu thông qua tại Hạ viện thì ông Trump vẫn sẽ gặp những thách thức tại Thượng viện, nơi mà Đảng Cộng Hòa chỉ có lợi thế hơn đôi chút về số ghế, 52 ghế so với 48 ghế của Đảng Dân Chủ. Và vì thế, chúng ta thấy rằng là ông Paul Ryan, Phó Tổng thống Mike Pence và thậm chí ngay chính Tổng thống Trump cũng đã ra sức vận động để chương trình thay thế Obamacare được thông qua, nhưng có vẻ rất là khó khăn cho Tổng thống Trump. Đáng lý, việc bỏ phiếu đã được thông qua vào đêm ngày hôm qua và công bố kết quả sáng ngày hôm nay. Nhưng vấn đề giằng co vẫn chưa đi đến hồi kết, nên chúng ta phải đợi đến hết ngày hôm nay mới biết được xem tương lai của Obamacare sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng có thể Obamacare sẽ sống sót sau ngày hôm nay bởi vì gặp sự chống đối quá nhiều, thậm ngay cả trong nội bộ của các đảng cũng như những nhà cung cấp và các bệnh viện, các bác sĩ y tá đều lên tiếng chống lại việc thay thế chương trình Obamacare đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, và cái Obamacare này có bộ là nó cứ bị sẵn sàng bóp cổ nhưng mà ngất ngư nó không có chết, vì cái dự luật cần tới 215 phiếu để mà thông qua, nhưng mà gặp cái sự phản đối mà chủ đích là từ thành viên bảo thủ của Đảng Cộng Hòa. Và họ tin rằng cái dự luật này không có hoàn toàn thay đổi cái dự luật cũ của ông Obama, cho nên chúng ta chờ xem. Trở qua cái vấn đề mà chúng ta đã loan ngày hôm qua rất là nhiều về cái vụ mà tấn công kinh hoàng gần cái cung điện Westminster, thì bây giờ là người dân ở London đã tập trung ở trung tâm thành phố để mà tưởng niệm những nạn nhân xấu số. Và kết thúc ngày làm việc thì hàng trăm người đã chậm rãi tiến đến khu vực của cái công trường Trafalgar, trung tâm của London, cùng với thị trưởng London, Bộ trưởng Nội vụ và cảnh sát cũng như là thành viên một số cộng đồng tôn giáo để bày tỏ cái sự đoàn kết và cái chia sẻ với lại thế giới. Và thị trưởng Sadiq Khan khẳng định rằng họ tụ tập tại đêm nay để tưởng nhớ tới những người đã thiệt mạng và ảnh hưởng bởi cái vụ tấn công kinh hoàng hôm 22 tháng 3 và cũng để gửi một thông điệp rõ ràng rằng người London không bao giờ chùn bước trước khủng bố và những kẻ ác muốn phá hủy cuộc sống này sẽ không bao giờ thành công. Và bốn nghệ sĩ trên đường phố khác cũng đã vẽ một cái thông điệp đoàn kết trên các thềm đá trước Bảo tàng Viện Quốc gia. Trong số đó thì có người đã chia sẻ là họ không cảm thấy sợ hãi và London từng nhiều lần đối mặt với khủng bố. Và lễ tưởng niệm hôm 23 tháng 4, nhiều người đã nhớ lại cái vụ tấn công của tổ chức ly khai IRA. Và chúng ta thấy là cái việc mà khủng bố này, bây giờ người ta nói rằng cái việc mà khủng bố mà bằng cái vụ mà lái xe đó, thì người ta nói rằng nó rất là dễ dàng và mà khó mà ngăn cản được. Và bây giờ thì cảnh sát London cũng đã xác nhận được danh tính của kẻ thực hiện vụ tấn công hôm thứ Tư gần trụ sở Quốc hội, tên là Khalid Masood Quang Hưng.
Dạ vâng, cái ông này đó là năm nay vào khoảng 52 tuổi và sinh ngay tại miền đông nam của nước Anh, tức là người Anh rồi. Và bây giờ thì cảnh sát của người Anh là họ đang phải lọc lựa trong một số những cái dữ liệu của cái máy điện thoại cũng như là ít nhất 2.500 cái vật mà họ đã tịch thu tại nước Anh. Vì họ nghĩ rằng là những cái vật dụng này có liên quan đến cái câu hỏi là tại sao một người đàn ông đã từng sinh trưởng tại Anh Quốc mà đã trở thành một trong những cái thành viên được xem là quá khích như vậy và đã thực hiện một cái vụ tấn công ngay tại nghị viện của Anh vào cái ngày hôm thứ Tư vừa qua, gây tử thương cho ít nhất là 4 người và hiện nay vẫn còn 50 người khác đã còn nằm bệnh viện. Thì cái người đàn ông 52 tuổi này đó gần đây sống ngay tại miền trung của cái thành phố Birmingham. Thì ông này tên là Masu, đã lái một cái chiếc xe tông vào cái đám đông ngay tại cái cầu Westminster vào hôm chiều ngày thứ Tư, gây thiệt mạng. Lúc bây giờ là có 4 người nhưng mà sau đó thì một người bị thương rồi sau đó cũng chết. Và một nhân viên cảnh sát đã bị hắn đâm chết ngay tại nghị viện Anh. Nhưng mà cái ông này thì sau đó cũng bị cảnh sát Anh họ bắn chết ngay tại chỗ. Hai nhân viên cảnh sát cũng đã bị tấn công và cũng đã bị thương trong cái vụ này. Và hiện nay thì đang trong cái tình trạng sức khỏe cũng khá. Cái người mà nạn nhân bị thiệt mạng gần đây nhất ngay tại bệnh viện đó, vào ngày hôm qua đó là một cụ già 75 tuổi tên là Leslie Rowe ở thành phố Streatham thuộc phía nam của London. Như thế là bây giờ người ta vẫn chưa biết lý do tại sao một người như là ông Khalid Masood này trước đây dùng một cái tên khác, rồi cũng là một cái người đã từng có tiền án và cũng đang bị cảnh sát họ cũng nghi ngờ là có liên quan đến cái nhóm nhà nước Hồi giáo. Và chính cái nhóm nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua thì họ cũng công bố thông báo là chính họ là chịu trách nhiệm cho cái vụ tấn công gây thiệt mạng một số người tại nước Anh vào hôm thứ Tư vừa rồi, Đan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, thì việc nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS đã lên tiếng đứng ra nhận trách nhiệm cho vụ tấn công kể trên là một điều được rất là nhiều các giới chức về an ninh lo ngại. Bởi vì như là một số vụ tấn công trước đây đó, thì ISIS không nhận là đứng ra tổ chức, mà chỉ nói là thủ phạm đã đáp lại lời kêu gọi của tổ chức này. Nhưng mà giờ đây ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm là tổ chức vụ tấn công kể trên. Và nhiều người cho rằng kẻ tấn công không phải là một thành viên của tổ chức ISIS, mà là một người được tổ chức này tẩy não và truyền cảm hứng để tự hành động mà thôi. Một dạng tấn công mà theo như nhiều chuyên gia an ninh cho rằng rất khó theo dõi và ngăn ngừa. Thì cũng xin nhắc là ông Khalid Masood, 52 tuổi, như cô Thu Nga và anh Quang Hưng nói, là công dân của Anh Quốc, sinh sống tại khu vực West Midlands, vốn là một nơi được xem rất nhiều những người Hồi giáo cực đoan sống tại Anh, sinh sống tại khu vực này. Và theo như Thủ tướng Anh là bà Theresa May, cũng đã xác nhận tên này từng bị điều tra vì liên quan đến một vụ bạo động. Tuy nhiên, các giới chức Anh Quốc sau đó đã không còn theo dõi nữa bởi vì xem người này không phải là một đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Và 8 người đã bị bắt giữ vì tình nghi có dính líu đến vụ tấn công kể trên trong một đợt truy bắt trên toàn quốc của giới chức an ninh Anh Quốc. 8 người đó bao gồm 3 người phụ nữ và 5 người đàn ông. Một người phụ nữ 39 tuổi ở khu vực phía đông của London, một người phụ nữ 21 tuổi và một người đàn ông 23 tuổi tại Birmingham, một người phụ nữ 26 tuổi và 3 người đàn ông trong độ tuổi từ 26 đến 28 tại một địa chỉ khác ở Birmingham, và một người đàn ông cuối cùng là 58 tuổi cũng tại một khu vực ở Birmingham. Thì theo như các giới chức đã từ chối công bố danh tánh cũng như là lý do mà 8 người này bị bắt giữ. Tuy nhiên, họ trong các giới chức an ninh cho rằng vẫn còn tiếp tục điều tra 8 người này bởi vì có những dính líu dù ít dù nhiều đến ông Massoud. Trong khi đó thì như anh Quang Hưng đã nói, một nạn nhân 75 tuổi đã qua đời tối ngày hôm qua và nâng tổng số người chết lên đến 5 người và trong đó có một người quốc tịch Hoa Kỳ. Trở lại với cô Thu Nga.
Về cái việc mà khủng bố ở Âu Châu, chúng ta thấy rằng sao nó xảy ra quá nhiều, nào là ở Pháp, ở Đức, rồi ở Anh. Và cái việc mà chống ISIS là coi như là hàng đầu của tất cả nguyên thủ ở trên thế giới rồi. Nhưng mà quay sang cái tình hình mà một người mà hung hăng không kém những cái vấn đề mà ISIS đó thì chúng ta cũng biết đó là Trung Cộng. Và Trung Cộng là đòi là phải Hoa Kỳ phải tôn trọng cái khu vực mà gọi là vùng nhận dạng phòng không mà viết tắt là ADIZ đó, thì bây giờ Mỹ là bác cái yêu cầu này. Và tòa Bạch và Ngũ Giác Đài hôm 23 tháng 3 tuyên bố là Mỹ sẽ không có công nhận cái vùng mà nhận dạng phòng không do Trung Cộng đơn phương thiết lập trên cái biển Hoa Đông và tiếp tục hoạt động bay ở cái khu vực này. Và Trung Cộng thì chúng ta cũng biết rằng lúc nào họ cũng đơn phương đưa ra về cái việc mà vùng nhận dạng phòng không cũng như cái đường lưỡi bò của họ. Và hạm đội Thái Bình Dương Mỹ thì cho biết là một máy bay ném bom B-1B của không quân Mỹ hôm 19 tháng 3 đã bay gần Nam Hàn. Và khi mà phía nhân viên kiểm soát không lưu của Trung Cộng phát cái báo động thì phi công lái cái chiếc B-1B này đã trả lời rằng chiếc máy bay đang tiến hành cái việc mà tuần tiễu thường lệ trong cái không phận quốc tế và máy bay này sẽ không có chuyển hướng. Và tuy nhiên đáp lại thì phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Gary Ross cùng ngày nói rằng Mỹ xem cái việc mà Trung Cộng thiết lập cái ADIZ này trên biển Hoa Đông bắt đầu từ năm 2013 là một hành động thay đổi cái hiện tượng mà đơn phương đã gây ra gia tăng căng thẳng trong cái khu vực. Và cái cuối phát ngôn viên thì ông Ross nhấn mạnh là quân đội Mỹ sẽ tiếp tục những cái hoạt động bay trong cái khu vực này đó Quang Hưng.
Vâng, phía bên Trung Quốc thì họ vẫn dùng cái cách gọi là cường quốc để mà chèn ép những cái quốc gia xung quanh họ nhỏ bé hơn. Thưa quý vị, là gần đây những tờ báo của Mỹ cũng như là của thế giới thì họ có ủng hộ Tổng thống Trump hay là không đi chăng nữa thì họ cũng đưa ra một số những cái lời chỉ trích về phía ông Donald Trump khá nhiều. Chúng ta thấy là chẳng hạn như là tờ Fox News hay là tờ New York Post thì nói rằng là ông Trump đã nói trái với lại sự thật và như vậy đó là làm xói mòn về cái niềm tin với lại công luận của Hoa Kỳ và cũng như là của thế giới. Thì tờ Wall Street Journal thì cũng có nói là cái giá chính trị phải trả cho cái việc thiếu tôn trọng sự thật của một vị tổng thống tỷ phú khi mà so sánh về cái việc mà tổng thống cứ bám lấy cái việc khẳng định mình như là một cái kẻ say rượu, cứ ôm chặt lấy cái bình rượu không. Riêng sáng ngày hôm nay thì hãng thông tấn AP cũng nói về cái việc này. Tờ báo ở cái bản tin mở đầu là nói rằng là đối với lại Tổng thống Donald Trump thì sự thật nó đi theo sau với cái sự viễn tưởng, cái là cái lời bịa đặt. Bởi vì ngay từ cái lúc thời gian đầu tiên khi mà ra vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump thì ông thường đưa ra cái kiểu cách giống như là cứ tố cáo đi rồi sau đó là sự thật sẽ lòi ra mà thôi. Chẳng hạn như là cái trường hợp gần đây nhất khi mà ông tố cáo là Tổng thống Donald Trump, cựu Tổng thống Donald Trump đã theo dõi ông từ cái tháng 10 hoặc là trước cái thời gian bầu cử. Thì ngày vừa qua đó là ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có loan tin là dân biểu Divine Nunes là một trong những vị chủ tịch của phe Cộng Hòa của Ủy ban Tình báo tại Hạ viện cũng nói rằng là cũng có những cái bằng chứng cho thấy rõ ràng là những cơ quan tình báo có theo dõi, nhưng mà đây là trường hợp ngẫu nhiên mà thôi, bởi vì cái công việc của các cơ quan tình báo FBI hay là CIA thì họ luôn luôn là đi theo dõi. Và bây giờ thì một số những cái chính khách ngay cả phía Cộng Hòa cũng như là Dân Chủ thì họ cũng lo ngại về cái tính khả tín khi mà Tổng thống Trump phát biểu. Với cái tư cách là một vị nguyên thủ của một siêu cường thế giới như vậy thì những cái tin tức hoặc là những cái phát biểu có cái tính cách người ta gọi là ngông nghênh hoặc là những cái cáo buộc vô căn cứ được đưa ra chỉ trong có 2 tháng cầm quyền của ông mà thôi. Và ngày hôm nay thì như quý vị cũng biết là cái dự luật xóa bỏ chương trình Obamacare nếu nó được bị thất bại, kể như là cái sự nghiệp chính trị của Tổng thống Donald Trump sẽ bị ảnh hưởng nặng trong cái thời gian này, đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Trong các cuộc trả lời phỏng vấn thì Tổng thống Donald Trump lúc nào cũng nhấn mạnh rằng là I am the president and you are not. Tức là ông cho rằng ông là Tổng thống và những sự việc, những quyết định của ông sẽ có tính bắt buộc cũng như rằng là có sức mạnh để khiến cho mọi người phải tuân theo. Tuy nhiên, thực sự Tổng thống Donald Trump đã gặp rất nhiều những phản đối, những chống đối từ bên ngoài, bên trong và thậm chí cả những thành viên đảng Cộng Hòa cũng không tuân thủ theo những sắc lệnh đó. Tuy nhiên, chuyển lại thì chúng tôi muốn nhắc lại một số phần tin liên quan đến Trung Cộng. Thì thật sự khi mà anh Trung Cộng yêu cầu Hoa Kỳ phải tuân thủ vùng nhận dạng phòng không như là bản tin mà cô Thu Nga đã đưa ra, thì chúng ta phải đặt một câu hỏi ngược lại, anh Trung Cộng có tuân thủ theo các luật pháp quốc tế hay không? Khi mà anh liên tục có những hành động để gây hấn đối với các quốc gia nhỏ ở khu vực như là Việt Nam hoặc là một số quốc gia khác, và anh đối với vùng đảo Hoàng Sa Trường Sa thì anh này lại chuyển vũ khí rồi tất cả những thiết bị để lên đây, mà theo như ông chủ tịch của thủ tướng của Trung Cộng là ông Lý Khắc Cường thì cho rằng là không phải Trung Cộng quân sự hóa Biển Đông mà đem vũ khí để nhằm duy trì tự do hàng hải. Cái chữ duy trì tự do hàng hải này thì bỏ trong dấu ngoặc kép, bởi vì Hoa Kỳ cũng đã từng nói rằng là sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Biển Đông chỉ nhằm duy trì tự do hàng hải, mà không biết anh Trung Cộng này ảnh duy trì cái kiểu gì mà người ta cứ đi vào là ảnh nói của ảnh và lại đem súng ống rồi ra để ngoài này, duy trì cái kiểu gì vậy cô Thu Nga?
Không biết duy trì kiểu gì. Nhưng mà cái ông Trung Cộng đó, rồi mình nói thêm cái ông Triều Tiên thì ông cũng hung hăng. Nhưng mà có một cái ông mà flip flop vô cùng thì chúng ta cũng biết là ông Duterte. Hồi đó thì tòa án trọng tài quốc tế là tuyên bố là Trung Cộng này sai thì ông nhất định là ông đi theo Trung Cộng. Rồi bây giờ đó ông lại lên tiếng chỉ trích là Mỹ không có quyết liệt cản Trung Cộng xây đảo nhân đạo. Thì không biết là ông này muốn cái gì. Nhưng mà chúng tôi cũng biết là con cá của chúng tôi nó muốn uống nước. Cho nên là bây giờ chúng tôi phải tạm ngưng nơi đây. Chúc Khôi Nguyên, Quang Hưng và quý thính giả có một ngày thật bình an, hạnh phúc. Nhưng mà Khôi Nguyên chắc chắn rằng làm quyền chủ tướng cho một thời gian rất là dài, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, đúng như vậy. Chúng ta sẽ thấy là anh Khôi Nguyên có mặt trong mỗi một buổi sáng trong cái chương trình Chào Bình Minh này đó, quý vị thính giả, phải không anh Khôi Nguyên ạ?
It's a long, long time. Nhưng mà không sao, không sao. Bởi vì thật ra thì chúng tôi cũng cố gắng gửi đến những phần tin cập nhật mới nhất đến tất cả quý thính giả. Và đến đây thì chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả một cuối tuần bình an. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào tuần sau, anh Quang Hưng.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.